34. Rối loạn và xác tín. Những đỉnh núi bên kia hồ ẩn trong những đám mây nặng nề đen kịt, nhưng bờ hồ thì phơi ra dưới ánh nắng mặt trời. Thời tiết vào độ xuân sớm, và mặt trời thì không ấm áp. Cây cối vẫn còn trơ trọi, những cành nhánh của chúng trụi lá nổi bật trên nền trời xanh. Trông chúng thật là đẹp trong dáng vẻ trơ trụi ấy. Chúng có thể đợi chờ với sự kiên nhẫn và chắc chắn, vì mặt trời đang chiếu trên chúng. Trong vài tuần nữa, chúng sẽ được phủ đầy lá mới xanh non. Một con đường nhỏ gần hồ rẽ vào khu rừng, hầu như toàn là những cây xanh tươi mãi. Chúng trải dài nhiều dặm, và nếu bạn đi thật xa theo con đường đó, bạn sẽ tới một cánh đồng cỏ rộng rãi, có cây cối bao quanh. Đó là một nơi chúng tuyệt đẹp, hẻo lánh và xa xôi. Thỉnh thoảng, một vài con bò đang gặm cỏ trên cánh đồng. Nhưng tiếng len keng của những cái chuông nơi cổ chúng dường như không bao giờ quấy nhiễu được chúng tỉnh mệt điều hiu, hoặc làm mất đi cảm giác của sự xa xôi, của sự cô đơn và của nơi khuất nẻo thông thường. 1.000 người có thể đến chúng đẹp đẽ say mê đó, mà khi họ đã rời đi cùng với sự ồn náo và rác rưởi của họ, thì nó có lẽ vẫn vô nhiễm, đơn độc và thân tình. Chiều hôm nay, mặt trời trên cánh đồng cỏ và trên những hàng cây cao đen sẫm đứng xung quanh chạm thành một màu xanh uy nghi và bất động. Với những loa toang và vọng động bên trong của bạn, với tâm và mắt của bạn trùm khắp địa điểm ấy, không ngừng thắc mắc liệu bạn có sẽ bị mắc mưa trên đường trở về không, thì bạn cảm thấy dường như bạn đang xâm lấn, bạn không cần có mặt ở đó. Nhưng chẳng bao lâu, bạn là thành phần của nó, thành phần của chúng tỉnh mệt ngất ngây. Không có bất kỳ loại chim chóc nào, không khí thì hoàn toàn tĩnh lặng, và những ngọn cây thì bất động, tương phản trên nền trời xanh. Đồng cỏ xanh tốt sum suê là trung tâm của thế giới. Và khi bạn ngồi trên một phiến đá, bạn là thành phần của trung tâm đó. Đó không phải là sự tưởng tượng là ngu ngốc. Đó không phải là gì bạn đang cố gắng đồng hóa mình với những gì thênh thang và tuyệt đẹp một cách quá lộng lẫy, huy hoàng. Đồng hóa là hư ảo. Đó không phải là gì bạn đang cố gắng quên hay phủ nhận chính mình ở nơi thiên nhiên tĩnh mịch và vô nhiễm này. Tất cả mọi sự phủ nhận quên mình đều là ngạo mạn, kiêu căng. Đó không phải là sự thản thốt hay sự thôi thúc của quá nhiều thuần khiết. Tất cả mọi sự thôi thúc đều là sự khước từ cái thật. Bạn không thể làm gì để khiến bạn hay để giúp bạn là thành phần của cái toàn nguyên đó. Nhưng bạn là thành phần của nó, thành phần của đồng cỏ xanh, tảng đá cứng, bầu trời xanh và cây cối sừng sững. Nó là vậy, như thị. Bạn có thể nhớ lại nó, nhưng lúc đó bạn sẽ không còn thuộc về nó nữa. Và nếu bạn trở lại với nó, thì bạn sẽ không bao giờ tìm được nó. Thình lình, bạn nghe những nốt trong trẻo, rõ ràng của một chiếc sáo. Và dọc theo con đường, bạn gặp người thổi sáo, chỉ là một cậu trai. Chú ta sẽ không bao giờ trở thành một người chuyên nghiệp, nhưng có niềm vui sướng trong việc thổi sáo của chú. Chú đang chăn bò, và vì quá rụt rè không nói được, nên chú thổi sáo khi bạn đi xuống con đường cùng với chú. Đáng lẽ chú đã đi hết con đường xuống dốc, nhưng nó còn quá xa. Và chốc sau, chú bèn quay trở lại. Nhưng những nốt sáo vẫn bàn bạc trong không gian. Họ là hai vợ chồng, không có con và tương đối trẻ. Lùng thấp, giảm dở đó. Họ là cặp vợ chồng mạnh mẽ và khỏe mạnh. Cô ta nhìn thẳng vào bạn, nhưng anh ta thì chỉ nhìn bạn khi nào bạn không nhìn anh ta. Họ đã đến một hoặc hai lần trước đây. Lần này thì có một sự thay đổi ở họ. Về thân thể, họ cũng chừng như vậy. Nhưng có một cái gì khác biệt trong cái dáng vẻ của họ, trong cái cách họ ngồi và trong kiểu cách của đầu họ. Họ có một thái độ của những người đang trở nên hoặc đã trở nên quan trọng. Vì ở ngoài môi trường thường lệ của họ, hình như họ luôn cảm thấy vụng về, ngượng nghịu, không tự nhiên. Và có vẻ không hoàn toàn biết chắc tại sao họ đến đây, hoặc đến để nói việc gì. Vì thế, họ bắt đầu bằng cách nói về những chuyến đi du lịch của họ và về những vấn đề khác. Dung không có hứng thú gì lắm đối với họ trong hoàn cảnh hiện tại. Dĩ nhiên, cuối cùng người chồng nói: "Chúng tôi thật sự tin tưởng các đức thầy, nhưng vào lúc này chúng tôi không đặt một tầm quan trọng vào tất cả những điều đó." Người ta không hiểu và biến các đức thầy thành những đấng cứu rỗi, những bậc đạo sư siêu việt. Và những gì ông nói về các đạo sư thì hoàn toàn đúng. Đối với chúng tôi, các đức thầy là các bản ngã cao hơn của chính chúng tôi. Họ hiện hữu không phải chỉ như là một vấn đề tin tưởng, mà như là một việc xảy ra thường lệ trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Họ hướng dẫn cuộc sống của chúng tôi, họ truyền dạy và chỉ dẫn con đường đạo. Đưa đến cái gì, thưa bạn, nếu tôi được phép hỏi? Đưa đến các tiến trình tiến hóa và cao thượng hơn của cuộc sống. Chúng tôi có ảnh các đức thầy, nhưng chúng chỉ là những biểu tượng, hình ảnh để tâm trí an trụ vào đó, ngõ hầu đem lại một cái gì đó cao cả hơn trong cuộc sống nhỏ nhoi hèn mọn của chúng tôi. Bằng không thì cuộc sống trở nên hào nhoáng, trống rỗng và rất cạn cợt. Vì lẽ có những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Cũng thế, những biểu tượng này tác động như là những hướng dẫn viên trong địa hạt tư tưởng cao hơn. Chúng cũng cần thiết như là ánh sáng trong bóng tối. Chúng tôi không hề không khoan dung những hướng dẫn viên khác, những biểu tượng khác. Chúng tôi đón nhận họ hết thảy, vì trong thời đại nhiễu nhương này, con người cần tất cả mọi sự giúp đỡ mà y có thể có được. Vì thế, chúng tôi không cố chấp. Nhưng ông thì có vẻ vừa cố chấp, vừa khá dò đoán khi ông từ chối xem các đức thầy như là những hướng dẫn viên và bác bỏ mọi hình thức quyền lực khác. Tại sao ông cứ khăng khăng nhất mực rằng con người phải giải thoát khỏi quyền lực? Làm thế nào chúng tôi có thể tồn tại trên thế gian này nếu không có một thứ luật lệ và trật tự nào đó mà xét cho cùng cũng đều dựa vào quyền lực? Con người bị thử thách ác liệt nên họ cần những ai có thể giúp đỡ, an ủi họ một cách sâu xa. Người nào vậy? Con người nói chung, có lẽ có những ngoại lệ, nhưng con người tầm thường cần một loại quyền lực nào đó. Một người hướng dẫn sẽ dắt y từ một cuộc sống cảm quan đến một cuộc sống tâm linh. Tại sao ông lại phản đối quyền lực? Có nhiều loại quyền lực, phải không? Có quyền lực của nhà nước cho cái được gọi là lợi ích chung. Có quyền lực của nhà thờ, của giáo điều, của sự tin tưởng được gọi là tôn giáo để cứu rỗi con người thoát khỏi tội ác và giúp họ được văn minh. Có quyền lực của xã hội vốn là quyền lực của truyền thống, của hám lợi, ghen tị, tham lam và quyền lực của kiến thức hay kinh nghiệm cá nhân vốn là kết quả của sự quy định nơi chúng ta, học vấn của chúng ta. cũng có quyền lực của người chuyên viên, quyền lực của tài năng và quyền lực của năng lực thú tính tàn bạo, cho dù của một chính phủ hay của một cá nhân. Tại sao ta tìm kiếm quyền lực? Điều đó thì khá hiển nhiên, phải không? Như tôi đã nói, con người cần một cái gì đó để hướng dẫn mình. Vì bị rối loạn, con người tự nhiên tìm kiếm một quyền lực để dẫn dắt họ ra khỏi tình trạng rối loạn của mình. Thưa bạn, không phải bạn đang nói về con người dường như thể y là một thực thể khác biệt với chính bạn sao? Không phải bạn cũng đang tìm kiếm quyền lực sao? Vâng, tôi cũng đang tìm. Tại sao? Nhà vật lý học biết nhiều hơn tôi về cơ cấu của vật chất. Và nếu tôi muốn học về những sự kiện trong lãnh vực đó, tôi tìm đến ông ta. Nếu tôi bị đau răng, tôi đến một nha sĩ. Nếu tôi rối loạn bên trong, mà điều này thường xảy ra, tôi tìm sự hướng dẫn của một bản ngã cao hơn, đức thầy và vân vân. Có gì sai lầm với việc đó đâu. Đến nha sĩ, hoặc đi bên trái hay bên phải của con đường, hoặc đóng thuế là một việc, nhưng điều này có giống như việc chấp nhận quyền lực để được giải thoát khỏi đau khổ không? Hai việc này hoàn toàn khác biệt, phải không? Có phải nỗi đau tâm lý cần phải được hiểu và loại trừ bằng cách chạy theo quyền lực của người khác không? Nhà tâm lý học hay nhà phân tâm học thường có thể giúp đỡ cái tâm trí bị rối loạn giải tan vấn đề của nó. Quyền lực trong những trường hợp như thế thì rõ ràng là lợi ích. Nhưng tại sao bạn lại trông cậy vào quyền lực của cái mà bạn gọi là bản ngã cao hơn hay đức thầy chứ? Bởi vì tôi rối loạn. Có bao giờ một tâm trí rối loạn lại có khả năng tìm ra được cái gì là đúng không? Tại sao không chứ? Mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Một tâm trí rối loạn chỉ có thể tìm gặp một tình trạng còn rối loạn hơn thế nữa. Sự tìm kiếm bản ngã cao hơn và sự đáp ứng mà nó nhận được rồi cũng sẽ y theo trạng thái rối loạn của nó mà thôi. Khi có sự sáng tỏ minh mẫn thì sẽ có sự chấm dứt quyền hành. Có những giây phút tâm trí tôi sáng suốt. Thực ra, bạn đang nói rằng bạn không hoàn toàn rối loạn, rằng có một phần của bạn thì sáng tỏ minh mẫn và cái phần được cho là sáng tỏ này là cái gì mà bạn gọi là bản ngã cao hơn, đức thầy và vân vân. Tôi không nói điều này với bất cứ một thái độ hạ bệ nào. Nhưng có thể nào có một phần của tâm trí thì rối loạn, còn phần khác thì không không? Hay có phải đây chỉ là một suy nghĩ của tính cách ước ao? Tôi chỉ biết rằng có những giây phút tôi không bị rối loạn. Có thể nào sự sáng suốt biết được rằng chính nó là không rối loạn không? Có thể nào sự rối loạn lại nhận ra được sự sáng tỏ không? Nếu sự rối loạn nhận ra được sự sáng tỏ, thì cái được nhận ra vẫn là thành phần của sự rối loạn. Nếu sự sáng tỏ biết được chính nó như là một trạng thái không rối loạn, thì đó là kết quả của sự so sánh. Nó đang so sánh chính nó với sự rối loạn, và vì vậy nó vẫn là thành phần của sự rối loạn. Thưa ông đang bảo tôi rằng tôi hoàn toàn rối loạn phải không? Nhưng thật sự thì không phải thế. Anh ta vẫn khăng khăng một mực. Bạn ý thức về sự rối loạn trước hay về sự sáng tỏ trước? Hỏi như vậy chẳng khác nào hỏi cái nào quả trước, con gà hay quả trứng sau. Hoàn toàn không phải vậy. Khi bạn đang hạnh phúc, bạn không ý thức về nó. Chỉ khi hạnh phúc không còn đó thì bạn mới tìm kiếm nó. Khi bạn ý thức rằng bạn đang hạnh phúc thì chính ngay lúc đó hạnh phúc đã chấm dứt rồi. Trong việc trông cậy vào ác men, ngã thể, tâm thức cao siêu, đức thầy hay bất cứ cái gì khác mà bạn có thể đặt tên cho nó để xóa tan sự rối loạn cho bạn, thì bạn đang hành động từ sự rối loạn. Hành động của bạn là hậu quả của cái tâm thức bị quy định, phải không? Có lẽ bị rối loạn, bạn luôn tìm kiếm hoặc thiết lập một quyền lực để quét sạch sự rối loạn đó. Điều đó chỉ khiến cho vấn đề càng tệ hại hơn nữa mà thôi. Dân, anh đồng ý một cách miễn cưỡng. Nếu bạn thấy được chân lý của điều này, thì sự quan tâm duy nhất của bạn là với việc dẹp sạch rối loạn của bạn, chứ không phải với việc thiết lập quyền lực, dùng không có nghĩa lý gì. Nhưng làm thế nào tôi có thể quét sạch rối loạn của tôi được chứ? Bằng cách thật sự thành thật trong sự rối loạn của mình, tự nhận với chính mình rằng mình hoàn toàn rối loạn là bắt đầu thông hiểu. Nhưng tôi có một địa vị phải duy trì, anh nói một cách bốc đồng. Đúng là thế, bạn nắm vai trò, vị trí lãnh đạo, và người lãnh đạo thì cũng rối loạn như là những kẻ được hướng dẫn. Điều đó cũng giống như thế khắp nơi trên thế giới. Vì rối loạn, người theo hay đệ tử mới chọn người lãnh đạo, bậc thầy, đấng đạo sư, vì thế rối loạn mới thịnh hành. Nếu bạn thật sự muốn giải thoát khỏi rối loạn, thì đó là sự quan tâm trước hết của bạn. Và việc duy trì địa vị không còn mảy may quan trọng nào nữa. Nhưng bạn đã chơi trò cút bắt với chính mình trong một thời gian nào đó, phải không thưa bạn? Tôi cho rằng tôi đã làm thế. Mọi người đều muốn trở thành một nhân vật nào đó, và vì thế chúng ta mang lại nhiều rối loạn và đau khổ hơn cho chính chúng ta và cho người khác. Vậy mà chúng ta lại nói về việc cứu độ thế gian nữa chứ? Trước hết ta phải làm sáng tỏ tâm trí của riêng mình, chứ không phải quan tâm đến sự rối loạn của người khác. Có sự ngưng nghĩ một lúc lâu, rồi người vợ vốn đã yên lặng lắng nghe lên tiếng với một giọng nói hơi bị thương tổn. Nhưng chúng tôi muốn giúp đỡ người khác, và chúng tôi đã cống hiến đời mình cho việc đó. Ông không thể tước bỏ ước muốn này, cũng như những công tác từ thiện mà chúng tôi đã làm. Ông quả là quá phá hoại, quá tiêu cực. Ông lấy đi, nhưng ông đã cho lại những gì chứ? Có lẽ ông đã tìm được chân lý, nhưng chúng tôi thì chưa. Chúng tôi là những người tìm kiếm, và chúng tôi có quyền đối với những xác tín của chúng tôi chứ. Chồng cô đang nhìn cô với vẻ hơi bồn chồn lo lắng, không biết cái gì sẽ xảy ra. Nhưng cô tiếp tục ngay. Sau khi hoạt động suốt nhiều năm này, chúng tôi mới tạo dựng được cho chính mình một vị trí trong tổ chức của chúng tôi. Lần đầu tiên, chúng tôi mới có cơ hội làm người lãnh đạo và đảm nhiệm chức vụ đó là bổn phận của chúng tôi. Cô nghĩ vậy sao? Tôi hoàn toàn chắc chắn nghĩ vậy. Vậy thì đâu có vấn đề gì. Tôi không đang cố gắng thuyết phục các bạn điều gì cả, hoặc làm cho các bạn thay đổi để theo một quan điểm đặc biệt nào. Tư duy từ một kết luận hay một xác tín không phải là tư duy gì cả. Và sống như vậy là một hình thức của chết, phải không? Không có xác tín, cuộc sống đối với chúng tôi có lẽ sẽ trở nên trống rỗng. Các xác tín của chúng tôi đã khiến chúng tôi là những gì chúng tôi là. Chúng tôi tin tưởng vào những điều nào đó, và chúng đã trở nên là thành phần của chính bản chất chúng tôi. Liệu chúng có giá trị gì hay không? Một niềm tin có bất cứ giá trị nào hay không? Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều đối với các niềm tin của chúng tôi và thấy rằng chúng có chân lý phía sau chúng. Làm thế nào cô tìm ra chân lý của một niềm tin? Chúng tôi biết là có một chân lý cơ bản tiềm ẩn trong một niềm tin hay không? Cô trả lời dữ dội. Nhưng làm sao cô biết được? Bằng trí thông minh của chúng tôi, kinh nghiệm của chúng tôi và dĩ nhiên là bằng việc trắc nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng tôi. Các tin tưởng của cô đều dựa trên học vấn của cô, trên văn hóa của cô. Chúng là hậu quả của hậu trường tâm thức của cô, của ảnh hưởng xã hội, cha mẹ, tôn giáo hay truyền thống, phải không? Có gì sai lầm với điều đó chứ? Khi tâm trí đã bị quy định rồi bởi một hệ thống niềm tin, thì làm thế nào nó có thể khám phá được chân lý về hệ thống niềm tin đó bao giờ chứ? Chắc chắn là trước hết tâm trí phải tự giải thoát nó ra khỏi những niềm tin của nó, và chỉ khi đó chân lý liên quan đến chúng mới có thể được nhận biết. Thật là phi lý việc một người công giáo phỉ báng những niềm tin và giáo điều của Ấn giáo, và cũng phi lý như thế việc một người Ấn giáo chế giễu giáo điều công giáo, dùng cả quyết rằng chỉ qua một đức tin nào đó bạn mới có thể được cứu rỗi, vì cả hai người ấy đều cùng hành xử như nhau. Để hiểu chân lý liên quan đến niềm tin, xác tín, giáo điều thì trước hết phải tự do giải thoát khỏi tất cả những quy định như là một người công giáo, một người tư bản, một người cộng sản, một người Ấn giáo, một người Hồi giáo hoặc là gì gì đó tùy ý bạn. Bằng không, chúng ta chỉ lặp lại những gì chúng ta đã được bảo cho biết mà thôi. Nhưng niềm tin dựa trên kinh nghiệm là một vấn đề khác chứ? Cô cả quyết. Phải thế không? Niềm tin phóng xuất ra kinh nghiệm và kinh nghiệm như thế tăng cường sức mạnh lại cho niềm tin. Những quan kiến của chúng ta là hậu quả quy định của chúng ta. Dù là người có đạo hay người không có đạo cũng vậy. Điều này là như vậy đó, phải không? Thưa ông, những gì ông nói thì quá phá tán. Cô phản đối. Chúng tôi yếu đuối, chúng tôi không thể đứng vững bằng đôi chân của chính mình và chúng tôi cần sự hỗ trợ bởi các niềm tin của chúng tôi. Bằng cách cứ nhất mực rằng cô không thể đứng vững trên đôi bàn chân mình, cô rõ ràng là đang tự làm cho mình yếu đuối. Và khi đó, cô tự đẩy cho mình bị bóc lột bởi kẻ bóc lột do chính cô đã tạo ra. Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ. Khi cô không tìm kiếm nó, thì sự giúp đỡ sẽ đến. Nó có thể đến từ một chiếc lá, từ một nụ cười, từ một cử chỉ của một đứa bé hoặc từ bất kỳ một quyển sách nào. Nhưng nếu cô khiến cho quyển sách, chiếc lá, hình ảnh trở nên tối quan trọng thì cô đã bị lệch hướng, vì cô đang bị vướng kẹt trong cái ngục tù tự tạo của chính mình. Lúc này cô ta trở nên trầm lặng hơn, nhưng vẫn còn lo âu về một cái gì đó. Chồng cô cũng đang định nói, nhưng tự kềm chế mình. Tất cả chúng tôi chờ đợi trong yên lặng, và một chốc sau, cô nói. Từ mọi điều ông đã nói, dường như ông xem quyền lực như là một tội ác. Tại sao vậy? Có gì sai trái trong việc sử dụng quyền lực đâu? Cô muốn nói gì với từ quyền lực? Sự khống chế của nhà nước, của một nhóm người, của một đạo sư, của một nhà lãnh đạo, của một ý thức hệ, áp lực của sự tuyên truyền mà qua nó kẻ khôn ngoan và giáo quyệt sử dụng ảnh hưởng của họ lên cái được gọi là quần chúng. Đây có phải là những gì cô gọi là quyền lực không? Một chút gì đó đúng. Nhưng có quyền lực để làm việc thiện cũng như có quyền lực để làm việc ác. Quyền lực trong cái nghĩa uy lực, thống ngự, ảnh hưởng mạnh mẽ trên một người khác đều là tội ác ở mọi thời đại, không có quyền lực thiện bao giờ. Nhưng có những người tìm kiếm quyền lực vì lợi ích của quốc gia họ, hoặc trên danh nghĩa của Thượng Đế, hòa bình hay tình huynh đệ, phải không? Có chứ, thật không may, xin được phép hỏi, cô có đang tìm kiếm quyền lực không? Chúng tôi có. Cô trả lời một cách thách thức, nhưng chỉ để làm lợi ích cho người khác. Đó là điều mà mọi người ai ai cũng nói, từ nhà độc tài tàn bạo nhất cho đến cái được gọi là nhà chính trị dân chủ, từ bậc đạo sư cho đến bậc làm cha mẹ đang nổi cáo. Nhưng chúng tôi thì khác, vì tự mình đã chịu quá nhiều đau khổ, chúng tôi muốn giúp người khác tránh khỏi cạm bẫy mà chúng tôi đã trải qua. Quần chúng là những đứa trẻ và họ phải được giúp đỡ cho hạnh phúc của riêng họ. Chúng tôi thật sự muốn làm điều thiện. Cô có biết cái gì là điều thiện không? Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng tôi đều biết điều thiện là những gì. Không gây hại, tử tế, rộng lượng, kiên sát sanh và không quan tâm về chính mình. Nói một cách khác, cô muốn bảo quần chúng hãy rộng lượng ở tâm hồn và ở bàn tay. Nhưng điều này có đòi hỏi phải có một tổ chức rộng lớn của đất đai, cùng với khả năng rằng một trong các bạn có thể trở thành người đứng đầu của nó không? Việc trở nên người đứng đầu của nó chỉ là để giữ cho tổ chức tiến triển đúng đường, chứ không phải vì quyền lực cá nhân. Nắm quyền lực trong một tổ chức có khác lắm với quyền lực cá nhân không? Cả hai bạn đều muốn vui hưởng thành thế của nó. Các cơ hội đi du lịch mà nó bao biện, cảm giác thấy mình quan trọng và vân vân. Tại sao không đơn giản về điều đó? Tại sao lại khoác vào tất cả những điều này một lớp áo khả kính trọng vọng? Tại sao lại dùng vô số ngôn từ cao thượng để che đậy ham muốn thành công và nổi tiếng? Điều mà hầu hết con người ai ai cũng muốn. Chúng tôi chỉ muốn giúp mọi người. Cô cứ khăng khăng một mực. Không phải lạ lùng sao việc ta cứ từ chối nhìn thẳng những sự việc như chúng là? Thưa ông, người chồng xen vào, tôi nghĩ rằng ông không hiểu được tình huống của chúng tôi. Chúng tôi là những người thường, và chúng tôi không giả vờ là bất cứ một cái gì khác. Chúng tôi có những lỗi lầm của mình, và chúng tôi thành thật thừa nhận tham vọng của mình. Nhưng những người mà chúng tôi kính trọng và là những người khôn ngoan trong nhiều cách đã yêu cầu chúng tôi đảm nhận vị trí này, và nếu chúng tôi không nhận nó thì nó có thể rơi vào những tay tệ hại hơn, rơi vào bàn tay của những người hoàn toàn chỉ lo cho chính họ. Vì thế, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi phải đảm nhận trách nhiệm của mình, mặc dù chúng tôi không thật sự xứng đáng với nó. Tôi thành thật mong ông hiểu cho. Không phải đúng hơn là bạn phải hiểu những gì bạn đang làm sao? Bạn quan tâm đến sự cải cách phải không? Ai lại không? Các nhà lãnh đạo và các bậc thầy vĩ đại ở quá khứ và hiện tại đều luôn luôn quan tâm đến sự cải cách. Những nhà ẩn sĩ cô lập, những nhà ẩn tu thì có lợi rất ít cho xã hội. Cải cách, mặc dù cần thiết, thì không có nhiều ý nghĩa, trừ phi toàn thể con người được quan tâm đến. Cắt hạ xuống vài cành cây chết không làm cho cội cây lành mạnh, nếu những gốc rễ của nó bị hư mục. Chỉ cải cách thôi thì luôn luôn cần những cải cách thêm nữa. Điều cần thiết là một cuộc cách mạng hoàn toàn trong tư duy của chúng ta. Nhưng hầu hết chúng tôi đều không có khả năng cho một cuộc cách mạng như thế, và một cuộc thay đổi tận căn để ác phải được phát sinh dần dần qua những tiến trình tiến hóa. Giúp vào sự thay đổi dần dần này là nguyện vọng của chúng tôi, và chúng tôi đã dâng hiến đời mình cho việc phụng sự con người. Ông không khoan dung hơn đối với sự yếu kém của con người sau. Khoan dung không phải là tình thương. Nó là một vật được kết tạo bởi tâm trí xảo quyệt. Khoan dung là phản ứng từ sự không khoan dung. Nhưng cả hai người khoan dung lẫn người không khoan dung đều sẽ không bao giờ thương yêu từ ái cả. Không có tình yêu, tất cả cái được gọi là hành động thiện chỉ có thể đưa đến thảm họa và đau khổ nhiều hơn mà thôi. Một tâm trí tham lam tìm kiếm quyền lực không biết được tình yêu, và nó sẽ không bao giờ thương yêu từ ái cả. Tình yêu không phải là cải cách, mà là hành động toàn nguyên.